Độc Tôn Tam Giới, chương 2548, Giang Trần Hiển Uy, 2, Góc Truyện Audio.com. Hạ Hầu Minh hiển nhiên không có kiên nhẫn, ngay một khắc trước đó, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó là bắt sống Giang Trần. Chỉ trong chớp mắt thế cục lúc này lại biến đổi. Ngược lại là bọn hắn bị Giang Trần làm khó dễ. Loại tình huống biến đổi 180 độ này làm cho tâm lý Hạ Hầu Minh hoàn toàn không có cách nào chấp nhận được. Giang Trần ở bên ngoài trận pháp căn bản không cho phép đám người này nhẹ nhõm như vậy. Thánh Long Cung trong tay thúc dục thần thức đạo dây truyền phong ấn trong thức hải lập tức có một đạo linh quang hiện lên. Mũi tên của Giang Trần mang theo đạo linh quang kia bắn ra. Siêu, mũi tên trong hư không mang theo tiếng long ngâm, rít gào phóng tới. Phốc, một gã thiên cương trưởng lão ở bên ngoài căn bản không kịp trốn tránh, liền bị mũi tên này bắn trúng nê hoàng cung, máu tươi bắn tứ tung, trực tiếp bị xuyên thủng. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, một mũi tên xuyên thấu, vẫn lạc tại chỗ. Thân thể ầm ầm đổ xuống, làm cho cao tầng Phong Vân giáo bên cạnh hắn hoảng sợ, biến sắc. Hiển nhiên, cảnh này tạo thành trùng kích tâm lý cực mạnh đối với bọn họ. Làm cho bọn họ cảm nhận được cảm giác tính mạng của mình như ngọn đèn trước gió. Tùy thời có khả năng bị nghiền nát, vô cùng tuyệt vọng. Kẻ tiếp theo, thanh âm của Giang Trần từ trong hư không cuồn cuộn truyền tới. Thánh Long Cung lại một lần nữa được thúc giục. Mũi tên như lưu tinh, siêu 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 siêu, lần này một lần Giang Trần bắn ra 3 mũi tên một lần. 3 mũi tên tựa như 3 cơn sóng chồng chất từng lớp, lực công kích có thể nói là vô cùng dọa người. Tuy rằng những người này đã sớm có chuẩn bị, nhưng mà không gian chung quanh thực sự quá hẹp, nhiều người như vậy cơ hồ đều chen chúc trong một không gian nhỏ, khiến cho người đứng ở giữa căn bản không có cơ hội xê dịch. Phốc 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 phốc, cho dù có một mũi tên bị một tên pháp vương may mắn tránh thoát đi. Nhưng mà hai tên trưởng lão bên người tên pháp vương này cơ hồ đồng thời bị mũi tên này bắn trúng. Đều giống như người trưởng lão lúc trước, không có bất kỳ khác biệt nào. Một mũi tên mất mạng, liên tục 4 mũi tên thu hoạch 3 tính mạng. Cảnh tượng đáng sợ như vậy khiến cho đám cao tầng Phong Vân giáo đang tụ tập lại đều giống như chim sợ cành cong tản ra tứ phía. Ngay cả Thư Vạn Thanh cũng kêu lên, mọi người phân tán một chút, không nên gần nhau quá. Càng gần nhau, mục tiêu của hắn càng nhiều, cơ hội trúng mục tiêu càng lớn. Nhiều người như vậy tụ tập lại một chỗ, dù đối phương bắn loạn một trận cũng rất dễ dàng trúng mục tiêu. Dù sao, đạo lý nhiều người mục tiêu lớn kia vô cùng đơn giản, dễ hiểu. Kỳ thực không cần Thư Vạn Thanh nhắc nhở, những cao tầng Phong Vân giáo này đã chủ động khuếch tán ra phía bên ngoài. Người thông minh thì trốn về phía sau lưng người khác, người ngốc một chút thì giống như con ruồi, đi loạn bốn phía. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, Hạ Hầu Minh thở hổn hển, Thư Vạn Thanh đen mặt lại. Hiển nhiên bị một người trẻ tuổi trêu đùa như vậy, trong lúc nhất thời bọn họ khó chịu không thôi. Giáo chủ, không thể tiếp tục như vậy, nếu như tiếp tục như vậy, những người này cũng không đủ để cho tiểu tử kia giết. Thư Vạn Thanh đối với sự sống chết của những người trong Phong Vân giáo này kỳ thực không quá để ý. Nhưng mà cứ như vậy, bản thân Thư Vạn Thanh cũng cảm nhận được mối uy hiếp khó hiểu. Mũi tên này Góc Truyện Audio.com, cường đại tới mức cơ hồ có khả năng uy hiếp tính mạng hắn. Nếu như chỉ là mấy mũi tên, ở trạng thái bình thường, Thư Vạn Thanh hắn tuyệt đối sẽ không e ngại. Thế nhưng mà tình thế hiện tại, bọn họ giống như con thú bị nhốt trong lồng, không gian và thế cục đối với bọn hắn đều cực kỳ bất lợi. Dưới tình huống như vậy, nếu như không phá vòng vây sớm, chỉ sợ bọn họ sẽ thực sự bị uy hiếp tới tính mạng. Giờ phút này trong lòng Giang Trần cũng kích động khó hiểu. Mê cung được tạo ra từ đồ án này không thể nghi ngờ chính là cựu cung mê trận đồ mà hắn đạt được từ trong cung thứ 3 Hồng Hầu cung của lục cung truyền thừa. Cựu cung mê trận đồ này một khi thi triển có thể hình thành một cựu cung mê trận phong tỏa một mặt hư không tạo thành một mê trận không gian cường đại. Đối với trận pháp Giang Trần trời sinh đã vô cùng mẫn cảm. Mà đối với cựu cung mê trận đồ này lại vô cùng có duyên với hắn. Giang Trần thi triển ra, có ưu thế bất ngờ, ngay cả cường giả thiên vị như Thư Vạn Thanh trong lúc nhất thời cũng không nhìn thấu ảo diệu của trận pháp này. Dù sao cửu cung mê trận đồ này chính là bảo vật thượng cổ. Cũng là bảo vật mà Hồng Hầu cung chủ của cung thứ 3 cho rằng tự hào nhất. Nếu như không phải bản thân Giang Trần bị hạn chế về tu vi. Cửu cung mê trận đồ này rơi vào trong tay hắn, một khi phát huy ra thực lực đỉnh phong. Đừng nói là Thư Vạn Thanh, coi như là người cường đại hơn Thư Vạn Thanh gấp vài lần, chỉ sợ cũng bị vây khốn bên trong. Giang Trần từ bị động chuyển thành chủ động, ngoài trận pháp, làm chúa tể tất cả. Thánh Long Cung liên tục được thúc giục, không ngừng bắn tên vào bên trong trận đồ, khiến cho những tu sĩ bên trong chạy tứ tán. Thứ Giang Trần muốn chính là hiệu quả như vậy. Nếu như những người này đều tụ tập lại một chỗ, hắn muốn làm thứ gì đó quả thực độ khó còn lớn hơn. Thế nhưng mà những người này chạy trốn khắp nơi, cơ hội của hắn cũng lớn hơn. Mục tiêu của Giang Trần chính là Tốn Phong Pháp Vương kia. Đương nhiên, mục tiêu của hắn không phải là bắn chết Tốn Phong Pháp Vương, mà là bắt sống kẻ này. Tay Giang Trần nhoáng lên một cái, một đạo quang mang chui vào trong cửu cung mê trận đồ kia. Một nhân hình khôi ngẫu đã lẻn vào trong trận pháp. Khôi ngẫu này là chiến lợi phẩm thứ hai sau khi Giang Trần vượt cung thứ ba kia nhận được. Tổng cộng Giang Trần nhận được 7 cái mê thần khôi ngẫu, mỗi một mê thần khôi ngẫu đều là tâm huyết suốt đời của Hồng Hầu luyện chế ra, ẩn chứa ý chí và uy năng của Hồng Hầu. Bất luận một cái nào, ít nhất đều có 3 thành thực lực của Hồng Hầu. Mạnh nhất, thậm chí mạnh nhất còn có 7 thành thực lực của Hồng Hầu. Không thể không nói, mê thần khôi ngẫu này cường đại tới mức bản thân Giang Trần cũng có chút không tin. Lúc trước hắn cũng nghe nói Thiên Côn Tượng Nhân và Trùng Tiêu Tôn Giả đề cập tới cung thứ ba khác với hai cung trước, bảo vật nhận được cũng sẽ khác nhau. Nhưng mà cửu cung mê trận đồ và mê thần khôi ngẫu này thu hoạch to lớn như vậy khiến cho bản thân Giang Trần cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên mê thần khôi ngẫu này, hiện tại cho dù Giang Trần dùng hết khí lực bú sữa mẹ nhiều lắm cũng chỉ có thể thúc giục được 2 cái. Hơn nữa là 2 cái có thực lực yếu nhất. Nhưng mặc dù là 2 cái yếu nhất cũng có 3 thành công lực của Hồng Hầu kia. Loại 3 thành công lực này tự nhiên không có cách nào so sánh, nhận định. gocchuyenaudio.com, rõ ràng, nhưng mà 3 thành công lực này có nghĩa là mỗi một kích toàn lực của mê thần khôi ngẫu có thể bằng với 1/3 công lực lúc bình thường của Hồng Hầu. Cách chương.